Kế nữa, tòng tha bán nhậm tha phi, bả quả thiêu thiên đồ tự bì, nhã văn khát tợ ẩm cam lồ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Đến mấy cái câu này, quý vị thấy chúng ta tu tòng tha bán nhậm tha phi, thì chữ tòng tức là từ hay là mặt tình. Người tha là người, bán là chê bai, nhiễm tha phi cũng là mặt tình hay là mặt ai chê bai mình, phỉ báng mình, dèm xỉa mình. Nha. Cho nên nói tòng tha bán nhậm tha phi nghĩa là dù cho ai chê bai, ai phỉ báng mình, mình cũng không có phiền, không có giận, không có buồn tức. Câu này quý Phật tử và tăng ni chúng ta dễ chịu chưa? Mặc tình người ta chê bai, người ta phỉ báng mình, mình cũng không có bận lòng. Ví dụ như cái gì, bả quả thiêu thiên đồ tự bì, cũng như cái người cầm cây đuốc mà đốt hư không vậy đó. Họ đốt chừng nào hư không cháy? Đốt mãi, đốt suốt đời hư không không có cháy. Mà tâm chúng ta nếu nó thanh thản, tự tại, không có cố chấp, buồn, giận, thương, ghét, thì mặt người ta chê bai, người ta dèm xỉm, mình cũng thản nhiên tự tại, coi như là hư không. Kẻ dèm xỉm mình như người cầm đuốc mà đốt hư không vậy đó. Quý vị tu vậy được chưa? Khó vậy? Còn mình không phải là hư không mà đóng bổi, thấy không? Vừa châm lửa thì nó cháy rần rần liền, cho nên không có chịu yên, chịu lặng. Nên Ngài khuyên chúng ta tu hành mặc người khen chê, xỉm dèm xỉm, chúng ta vẫn thản nhiên tự tại như người cầm lửa mà đốt hư không, không có dính gì, không có làm cho hư không phải cháy, phải nám gì hết trơn á. Đây Ngài nói ngã văn khát tợ ẩm cam lồ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Ngài nói rằng Ngài giống như nghe những người chê bai phỉ báng á, giống như người được uống nước cam lồ vậy đó. Nước cam lồ là nước gì? Nói Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cái bình tịnh thủy trong chứa nước cam lồ, phải không? Chữ cam là ngọt, cam lồ tức là mát ngọt, nước nó nước vừa mát mà vừa ngọt nữa đó. Như vậy khi chúng ta bị nóng bức mà uống được nước cam lồ thì nó mát mẻ, nó ngọt ngào. Cho nên Ngài mới dùng ở đó ví dụ, dù cho ai chê bai, dầu cho ai dèm xỉm, đối với tâm Ngài nó không có dấy động, giống như người đó đang đốt hư không vậy. Ngài nghe những lời chê bai dèm xỉm của người á, tợ như mình uống nước cam lồ mát mẻ ngọt ngào. Quý vị chịu cái đó không? Tu hành như vậy, chứ còn cái này tu mà ở trong chùa thỉnh thoảng người này nói qua người kia nói lại cái giận, rồi có khi bỏ ăn cơm, có khi rồi giận rồi bỏ đi xách gói đi vân vân, thì cái đó nghe giống như uống cái gì ha? Uống gì? Uống cam lồ hay uống nước muối? Bởi vậy chúng ta làm sao tu mà nghe lời khen chê phỉ báng, dèm pha phỉ báng, chúng ta nghe giống như uống nước cam lồ, rồi tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, nó đều tan biến vào cái chỗ không nghĩ bàn nổi. Tu như vậy đó mới đáng là tu. Nói ở đây tôi giải thích rộng cho quý vị thấy được cái ý nghĩa này. Bởi vì chúng ta lâu nay ai mà gièm xiểm, ai mà chê bai, chúng ta chịu không nổi. Tại sao chịu không nổi? Tại vì cho là nhục nhã mình, cho là làm khinh bỉ mình, đủ thứ hết. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, mình là cái gì? Quý vị chỉ giùm tôi cái mình coi. Cái gì là mình mà nhục nhã, mà khinh bỉ? Chắc thân này, phải không? Tứ đại nó đâu có biết nhục nhã, khinh bỉ gì. Nếu thân, thì như vậy cái gì? Cái tâm. Mà cái tâm nó gì? Tâm so sánh, hơn thua phải quấy. Mà tâm đó nó thiệt không? Bây giờ quý vị tìm cái tâm nó đang ở đâu? Cái tâm mà hay so sánh, hơn thua phải quấy nó ở chỗ nào? Kiếm coi, nó đang ở đâu? Nó không có kiếm là nó mất tiêu. Mà cái khi gặp duyên thì nó dấy, khi hết duyên thì nó tan, thì cái đó thiệt không? Đó. Thí dụ như bong bóng nước, khi cái giọt nước mưa ở trên mái nhà rơi xuống nổi cái bong bóng, thì nếu mà cái bong bóng đó nó nổi lên một chút thì nó tan, rồi giọt mưa khác thì rơi xuống nổi bong bóng, thì cái giọt mưa và nước ở dưới nó chạm nhau nổi bong bóng, thì cái bong bóng đó là đợi duyên mà có rồi mất. Cái giận, cái buồn, cái vui của mình đó có đợi duyên mà có không? Có khi mà bỗng duyên không có buồn phiền ai hết mà quý vị tức giận không? Ai chọc ghẹo gì đó rồi nghĩ là người đó nói hơn, nói thua, hoặc là nói nhục, nói xấu về mình, rồi mình mới nổi giận lên. Rồi nổi giận lên, rồi khi mà nổi giận rồi, rồi lát thì đó hết. Như vậy thì cái giận đó nó chỉ là đợi duyên mới có, duyên qua rồi thì nó mất, đâu có thiệt. Cái không thiệt mà mình chấp, mình cố giữ, riết rồi mình khổ. Nhiều người ở thế gian này nghe người ta rầy, nghe người ta chê trách cái chịu không nổi, nói đó là phạm tới danh dự của tôi rồi đó, phải không? Rồi phải tìm cách này, cách nọ để mà hơn thua. Như vậy thì chúng ta đang chạy theo cái gì? Chúng ta là một đống rác hay là hư không? Đống rác khô, phải không? Miễn động lửa tới một tàn lửa nhỏ xíu cũng cháy được nữa. Đó. Còn nếu mà chúng ta tâm rỗng rang như hư không, không chấp nê, không hờn giận gì hết, thì ai nói gì thì cứ nói, đừng không có buồn, không có giận. Như vậy thì quý vị sẽ có lợi ích rất là lớn. Nhưng như sớm mai có đứa bé nó hỏi tôi, hỏi thưa thầy, bây giờ có người họ chọc mình, họ nói những lời nặng mình, như vậy thì mình làm sao mà mình dằn cái tâm tức giận được? Thì quý vị nghĩ phải làm sao? Ta nói nặng mình, bây giờ làm sao dằn cái tức giận xuống được? Thì tôi chỉ cần nói, tụi con áp dụng cái lý nhân quả thì hết giận liền. Bây giờ thầy hỏi tụi con, có người họ chưa có từng quen biết mà gặp mình cái họ chửi vào mặt mình, lúc đó có nên giận không? Có đáng giận không? Chắc ai cũng nói đáng giận. Mình không có chọc ghẹo gì mà họ chửi vào mặt mình thì mình đáng giận rồi. Thì như vậy thì cái giận nó sẽ khởi liền, và mình giận rồi mình làm giữ lại họ, rồi hai cái nó thành một cái cuộc ẩu đả hung dữ. Còn bây giờ khi người ta chưa từng quen biết mình chưa biết họ, họ chưa biết mình, họ gặp mình, chửi vô mặt mình, thì giờ đặt câu hỏi, có những người chưa từng biết mình, gặp họ mà trong lòng mình không có giận, không có tức họ, thì mình có dám chửi họ không? Chắc là không ai dám chửi, nghĩa là không có giận sẵn, thì làm sao mà chửi được? Mà bây giờ gặp mình mà ta chửi mình, tức là mình đã làm gì cho ta ức ở trong lòng lắm rồi, phải không? Nên gặp mặt người ta chửi được. Bây giờ người ta chửi mình á, mà mình chưa biết lý do, thì lúc đó phải nói sao? À, thưa anh, thưa chị, không biết tôi có làm cái gì lầm lỗi mà anh chị chửi tôi, phải không? Nói như vậy thì họ kể ra, nếu mà họ nhớ hồi xưa, hồi nào đó mình làm cái gì lầm lỗi, bây giờ họ chửi mình, thì mình xin lỗi họ. Còn họ không nhớ, họ nói đây tôi chửi lầm, thì mình nói à lầm đó, tha thứ cho họ. Cái quề, thấy không? Thì như vậy cái lửa sân của họ, họ vừa đốt mà gặp mình nguội lạnh như vậy thì chẳng khác nào đốt với cái hũ nước hay là với cái dũng nước, nó không cháy được. Còn nếu họ vừa chửi mình cái nỗi nóng lên cái cự lại họ, thì hai bên đều nổi nóng hết, lửa gặp lửa cháy rần rần, phải không? Như vậy thì biết tu Phật dạy không có cái quả nào mà chẳng có nhân, tự nhân rồi mới có quả. Bây giờ người ta giận mình thì biết mình đã làm gì cho họ tức rồi mới giận. Người ta thương mình bởi mình làm gì đó người ta mến thương. Bây giờ đây khi cái đó nó đến thì chúng ta xét lại mình rồi đặt câu hỏi để người đó phân trần, thì hai bên hết giận nhau, ngay đó là hết. Còn nếu mà ta vừa chửi mình cho mình nổi nóng mình chửi lại, thì cái sân hận oán thù chừng nào cạn chừng nào hết, chắc là liên tục muôn đời, phải không? Trận này qua rồi trận khác tới, cứ như vậy. Mà quý vị có ai can đảm làm việc này không? Khi có ai chửi mình mà cho rằng quan như mình, ức cho mình đó, rồi quý vị chịu khó ngồi lại hay là đứng hỏi thưa chị tôi có làm gì lỗi mà chị chửi tôi, chị nói cho tôi biết là tôi xin lỗi, người đó còn giận không? Đó, nếu mà họ giận họ kể ra cái gì của họ đó, cái mình xin lỗi cho rồi. Như vậy thì người ta là lửa thì mình phải là nước để dập tắt lửa. Chứ người ta đã lửa mình lửa thêm nữa thì cháy càng nhiều, rồi nó cháy lan tùm lum, không có dừng được. Đó, đó là cái giá trị cái sự tu. Bởi vậy với Ngài Quyền Giác, Ngài nói là nghe người ta khinh chê dèm xỉm giống như là mình được uống nước cam lồ, nó mát ngọt hay chứ nó không có khó chịu gì hết á. Quý vị chịu câu đó không? Nghe ai mắng chửi nói tôi mới được uống nước cam lồ, phải không? Được vậy đó thì tu dễ biết mấy, tu tiến không có thể nào mà người ta lường nổi. Rồi tất cả những cái đó đều tiêu dung hết, đến cái chỗ không thể nghĩ bàn. Như vậy thì quý vị thấy cái lời khuyên, cái lời dạy của Ngài không phải khuyên dạy bằng lời, mà chính Ngài tự nhận rằng gặp những trường hợp đó Ngài xử sự như vậy, chúng ta nên học và nên bắt chước theo. Đó là tu đó.